This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Thịnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với phần chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường live để trở lại cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Để đầu tiên Hoàng Thịnh xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Anh Nam có khỏe hay không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Thịnh. Cảm ơn câu hỏi hàng tuần được nhận. Và cảm ơn quý vị khán giả theo dõi câu chuyện mà tuần trước đã tạm vắng mặt vì vấn đề công việc. Và hôm nay chúng tôi xin trở lại. Xin kính chào quý khán giả.
Dạ vâng, để khỏi mất thời gian cho quý vị đang trông chờ cái chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam, thì thưa quý vị thính giả, vào những ngày tháng 8 của những năm xa xưa năm 1945, lúc đó đã xảy ra những cái sự kiện quan trọng như là Nhật đầu hàng Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 8 năm 1945 và cái vấn đề Việt Minh ra lệnh cướp chính quyền ở khắp các tỉnh thuộc lãnh thổ của Việt Nam. Sau khi nắm giữ quyền lực cả nước thì cái ban lãnh đạo Việt Minh lúc bây giờ đã gửi công điện yêu cầu vua Bảo Đại phải thoái vị và chính phủ hợp hiến của Thủ tướng Trần Trọng Kim phải từ chức. Ngày 30 tháng 8 năm 1945 tại Lầu Ngọ Môn, Kinh Thành, Huế thì vua Bảo Đại thoái vị với lời tuyên bố cảm kích. Đó là ông nói rằng là thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Sau khi mà vua Bảo Đại chính thức thoái vị thì thưa quý vị, chủ tịch của phong trào Việt Minh lúc bấy giờ là ông Hồ Chí Minh ở Tân Trào mới di chuyển về Hà Nội. Như vậy thì cái ông Hồ Chí Minh này ông thật sự là ai? Ông làm những gì? Như thế nào? Và cái lịch sử 78 năm qua vẫn còn rất là nhiều những ẩn số mà chúng ta cũng chưa được biết đến nhiều lắm. Người lính Phan Nhật Nam trình bày đến quý vị câu chuyện lịch sử vẫn còn nguyên cái độ mới tại ngày hôm nay. Xin được mời anh trình bày.
Dạ vâng, thưa với anh Hoàng Tiến và thưa quý vị. Cái vấn đề mà những ngày hôm nay, những ngày của tháng 8, xin lỗi, những ngày của tháng 8, ngày mùng 17, ngày 18, ngày 19, mà những ngày mà người Cộng sản trong sử sách luôn luôn gọi là cướp chính quyền. Đây là một thuật ngữ của phía Cộng sản, chứ không phải do của chúng tôi, do việc của chúng ta. Thành thứ đến giờ này, từ cách với năm 45 kia đây là 78 năm, thì chắc cái số người mà để biết tường tận Hồ Chí Minh là ai, tại sao là ngày cướp chính quyền và tại sao là có ngày tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9, tôi dám nói cái số người đó rất là ít, nếu không nói là không còn nữa, bởi vì nó đã xảy ra cách đây 78 năm, ngoại trừ những cái người có quan tâm ở trong vấn đề của sử học. Tuy nhiên bây giờ chúng ta không phải là những người của sử học. Chúng ta cần phải hiểu ra lẽ sự thật. Sự thật của lịch sử, chứ không phải sự thật là do cảm tính, để yêu và ghét. Là người quốc gia, là người cộng sản, là người của phía của Hà Nội, hay là người của chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hay là người của Việt Nam Cộng hòa hiện tại đang ở Mỹ. Không, chúng ta, câu chuyện này chúng tôi xin đặt căn cứ trên vấn đề là những con người Việt Nam muốn tìm hiểu sự thật một cách khách quan và trung thực nhất. Vấn đề đầu tiên là vấn đề Hồ Chí Minh là ai? Đến giờ này người ta là tất cả dư luận trong và ngoài nước, giới nghiên cứu cũng như là giới bình thường đều đặt ra vấn đề Hồ Chí Minh là ai? Ông này có phải là người Tàu hay không? Ông này có phải là người Việt hay không? Và ông này đã làm những cái chuyện gì? Thì tôi xin trả lời liền. Đến năm 1941, vâng, thưa quý vị, tôi xin lặp lại. Đúng là ngày 19 tháng 5 năm 1941, quý vị nhớ đi. Trong tháng 5 vừa rồi, chúng ta đã đề cập đến cái thời điểm này một lần. Mà người phía bên Cộng sản Hà Nội gọi là ngày sinh nhật Hồ Chí Minh thì không phải đâu. Ngày đó là cái ngày 19 tháng 5 1941 là ngày sinh nhật của, là ngày thành lập Mặt trận Giải phóng, à Mặt trận Việt Minh, gọi là mặc đúng việc chữ đủ đầy nghĩa nhất là Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, người ta gọi tắt là Mặt trận Việt Minh. Mặt trận Việt Minh này do Hồ Chí Minh năm 1941 về nước, là từ bên Tàu về nước và công khai ra mặt tại Cao Bằng. Cái mặt trận Hồ Chí, mặt trận Việt Minh của Hồ Chí Minh này làm những việc gì thì thưa với quý vị, năm đó là năm 41 và cái diễn trường của Đông Dương thì diễn trường là có Mỹ, có quốc gia dân quốc, có đấu tranh chiến đấu với người Nhật và người Nhật cần và người Nhật và người Mỹ, thì người Mỹ cần có một cái nhân sự ở tại miền Bắc Việt Nam để giải cứu những phi công Mỹ bị rơi và làm tình báo cho về phía họ và Hoa Nam. Thưa quý vị, tôi xin lỗi vì đang có cái báo động ở ở trên điện thoại. Phía bên Hoàng Tín có thấy điều đó không?
Dạ nghe rất là nhỏ thưa.
À, như vậy là mình vẫn
tiếp, dạ vâng, dạ vâng, vẫn tiếp tục được ạ. Dạ vâng, vẫn tiếp tục.
Ok.
Dạ
vâng.
Nếu không có gì quan trọng với cái tiếng đó dành cho
tôi xin tiếp tục. Cho nên cái mặt trận Việt Minh đó là có nhiệm vụ đầu tiên là liên lạc với Mỹ. Vâng, tôi xin nói lặp đi lặp lại. Mặt trận đó là do Việt Minh, là do Hồ Chí Minh thành lập ngày 19 tháng 5 năm 41 tại Cao Bằng. Việc đầu tiên là để giúp đỡ cho các toán OSS của Mỹ. Và Hồ Chí Minh lúc ấy phải nói rằng đó là một cái tên nghe quá xa lạ. Vì nếu mà có nghe được quen thuộc là chỉ có cái tên là Nguyễn Ái Quốc mà thôi, chứ không có cái tên gọi là Hồ Chí Minh. Thế thì cái nhân sự Hồ Chí Minh đó đã làm được cái chuyện gì? Thì khi ngày 19 tháng 5 1941 thì ra mắt ở Cao Bằng xong, thì đến những ngày của tháng 8 năm 1945 thì mặt trận Việt Minh đó đã thành lập một cái mặt trận là chuẩn bị để tổng tấn công và cướp chính quyền. Tại sao gọi là cướp chính quyền? Tại vì có một cái thời điểm nữa, đó là thời điểm ngày 15 tháng 8 năm 1945, sau khi Nhật Hoàng đã tiếp tục, Nhật Hoàng đã đầu hàng đồng minh. Vì Nhật đầu hàng đồng minh, mà nói một cách cụ thể là Nhật đầu hàng Mỹ, cho nên cái nhân sự mà là thiếu tá Archimedes Patty bên cạnh Hồ Chí Minh đã cho Hồ Chí Minh cái tin đó. Và theo như và nhiều lần tôi đã trình bày với quý vị, cái vấn đề mà mặt trận Việt Minh làm việc với Mỹ bên cạnh của thiếu tá Archimedes Patty thì không phải là vấn đề của riêng cá nhân Hồ Chí Minh, nhưng mà đó là một cái sách lược chung. Sách lược chung là khi Nhật đầu hàng đồng minh thì Nhật không mất quyền về quân sự. Tuy nhiên đối với Đông Dương và Việt Nam thì Nhật vẫn là cái nhân tố để giữ vững an ninh. Thì trong những ngày mà Nhật đầu hàng đồng minh đó thì chúng tôi xin lặp lại một sự kiện, đó là từ ngày 3 tháng 9 1945 đã có một sự kiện gọi là Nhật đảo chính với là Pháp và tước quyền nước Pháp để mà cai quản Đông Dương, trong đó có Việt Nam, và giao cho Hoàng đế Bảo Đại và Thủ tướng Trần Trường Chinh cái nền độc lập của ngày 3 tháng 9 năm 1945 và ngày 11 tháng 9 1945. Hoàng Tiến có bị trở ngại bởi
dạ không ạ. Nếu không có gì khó khăn với anh thì anh cứ trình bày tiếp ạ. Vẫn nghe được bên này. Dạ vâng.
Thành tựu sau cái ngày mà 3 tháng 9 đó thì nước Việt Nam được độc lập do người Nhật đã giao, và ngày 11 tháng 3 năm 1945 thì Hoàng đế Bảo Đại đã có một cái tuyên ngôn độc lập. Vâng, tôi xin lặp lại cái sự kiện. Ngày 11 tháng 3 năm 1945 thì Hoàng đế Bảo Đại đã có cái tuyên ngôn độc lập. Vâng, khi mà đập tuyên ngôn độc lập thì có một sự kiện nữa, đó là thành lập một chính phủ, đó là chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim. Thì bây giờ trở lại cái mặt trận Việt Minh và Hồ Chí Minh, thì sau khi nhận được cái tin tức là Nhật đầu hàng đồng minh ngày 15 tháng 8 thì đến ngày 17 và 18 và 19 thì có một tổ chức gọi là cướp chính quyền tại Hà Nội. Thưa về vấn đề cướp chính quyền tại Hà Nội đó, xin lỗi Hoàng Tiến vì tôi ngưng một phút để tôi tắt cái máy này nhé.
Dạ vâng. Thưa quý vị đang đến với quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự của người lính viết văn được Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM thực hiện vào mỗi ngày thứ ba, thưa quý vị, từ 10 giờ cho đến 10 giờ 30. Và trong tuần trước thì Nam anh bận việc cho nên anh không có đến được, và bây giờ thì ngày hôm nay thì anh cũng đã trở lại với chương trình của chúng ta trong cái những câu hỏi mà liên quan đến cái sự kiện của tháng 8 của năm 1945 như là anh đang trình bày để mà anh gửi đến cho chúng ta. Như quý vị thấy thì hy vọng rằng qua tất cả những cái phần mà anh trình bày về cái sự kiện của những cái ngày 30 tháng 8 năm 1945 về kinh thành Huế, cái vua Bảo Đại và liên quan đến cái Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ là ông Hồ Chí Minh, ông đại diện với lịch sử 78 năm cũng còn rất là nhiều những ẩn số, thì hy vọng là anh Nam anh cũng sẽ cho chúng ta hiểu được thêm về cái phần trình bày của anh, chúng ta hiểu rõ thêm về cái lịch sử nó như thế nào. Rồi sau đó qua cái câu hỏi thứ ba thì cũng liên quan đến câu hỏi số 1 luôn, thưa quý vị, thì chắc chắn là quý vị cũng sẽ đón nghe được những cái phần trình bày rất là đặc biệt qua cái câu hỏi của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Không biết là giờ này anh đã trở lại chưa anh?
Trở lại được rồi, xin lỗi là cái,
dạ, không sao.
Vì cái máy alarm của máy cái máy và báo động của cái nhà này nó kêu quá trời.
Dạ vâng. Dạ vâng. Rất mong quý vị thông cảm cho cái vấn đề trục trặc kỹ thuật từ phía.
Xin lỗi với quý vị dạ vâng. Vì vấn đề kỹ thuật cho nên có đặc biệt mất mấy phút. Bây giờ xin trở lại.
Dạ vâng. Xin được mời anh tiếp tục.
Vâng, thưa anh Hoàng Tiến và thưa với quý vị. Thì như vậy thì trong câu hỏi này có 3 vấn đề, là Hồ Chí Minh là ai thì tôi đã trả lời, đó là một cán bộ cộng sản đến ngày 19 tháng 5 1941 mới từ Trung Hoa trở về Việt Nam để thành lập mặt trận Việt Minh để cướp chính quyền. Và ngày cướp chính quyền đó là ngày 17 tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội. Thì tại sao lại có cướp chính quyền đó? Là ngày hôm ấy chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim đã cho một cái tổ chức tại Hà Nội là để chào đón cái phái đoàn của ở trong Huế đi ra Hà Nội. Nhưng mà cái cuộc biểu tình đó đang được tiến hành, và cái hình mà trong một buổi biểu tình đó với cờ vàng ba sọc đỏ của chính phủ Trần Trọng Kim, của đế quốc Việt Nam đang trương lên, thì có những tiếng phát súng nổ ở tại Bao Lớn, nhà Hát Lớn, Hà Nội. Cái hình này hiện tại vẫn còn lưu giữ và còn phổ biến, và một lá cờ đỏ sao vàng, mà không phải cái sao vàng hiện tại ở trong cờ đỏ sao vàng của Hà Nội bây giờ, mà đó là cái lá cờ 5 ngôi sao và lớn của cái tỉnh Phúc Kiến ở bên Tàu. Nó thả xuống và người ta ô Việt Nam độc lập khu năm và Hoàng Hồ Việt Minh và cán bộ Việt Minh ở trong quần chúng đều la lên là Hoàng Hồ Việt Minh và Việt Nam độc lập muôn năm, Hoàng Hồ Hồ Chí Minh. Và đó là cái sự kiện gọi là cướp chính quyền tại Hà Nội trong ngày 17 tháng 8 1945. Mà sau này chính ông tác giả Tô Hải, là một người ở Hải Phòng, đã viết ở trong cái hồi ký, là hồi ký của một thằng hèn, và ông ta đã có kết luận cha có cướp chính quyền của ai hết. Đó là một cuộc biểu tình của công chức Hà Nội để chào đón cái phái đoàn ở trong Huế ra, thì tự nhiên có ai bắn súng, rồi một người nhảy lên trên chiến đàn Hoàng Hồ Việt Minh và lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến được thả xuống. Đó là sự kiện gọi là cướp chính quyền. Nhưng mà sự kiện cướp chính quyền này chưa quan trọng, nó đi đến một cái ngày quan trọng hơn nữa, đó là ngày gọi là tuyên ngôn độc lập. Tuyên ngôn độc lập này trong ngoặc kép ngày 2 tháng 9 1945 tại Hà Nội với nhân vật Hồ Chí Minh mới ở tàu về Việt Nam từ ngày 1941. Tại sao có ngày 2 tháng 9 này? Thì đến giờ này tôi cũng tin chắc rằng cái số người mà cần hiểu và cần biết về cái ngày 2 tháng 9 này cũng rất là ít ỏi, nếu không nói là không còn nữa. Vì sao? Tại vì ngày 2 tháng 9 năm 1945 kia đã ở trên chiến hạm Missouri của Mỹ đã có một cái giấy một buổi lễ ký kết đồng hàng chính thức. Bây giờ mới ký kết ngày 15 tháng 8 thì Nhật hoàn tuyên bố đầu hàng, nhưng ngày 2 tháng 9 trên chiến hạm Missouri mới làm lễ ký kết Nhật đầu hàng đồng minh mà do Mỹ chủ tọa với ông tướng MacArthur. Thì cái ngày 2 tháng 9 đó, nếu cái ngày cướp chính quyền 17 tháng 8 cùng chiếm Archimedes Party là trường thoáng OSS đã cho Hồ Chí Minh biết, thì ngày 2 tháng 9 này cũng chính Archimedes Party đã cho Hồ Chí Minh biết. Cho nên Hồ Chí Minh đã tổ chức vận động cán bộ Cộng sản, cán bộ Việt Minh đã tổ chức ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Ba Đình, Hà Nội để tuyên bố cái gọi là Việt Nam độc lập của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thì thưa quý vị, để chấm dứt cái câu số 1 này, thì tôi xin trở lại 3 điều. Thứ nhất, Hồ Chí Minh là một cán bộ Cộng sản từ bên Tàu về đến Việt Nam trong năm 1941 để tổ chức mặt trận Việt Minh. Câu thứ hai, Việt Minh tổ chức chính quyền ngày 17 tháng 8 1945 tại Hà Nội là cướp cái buổi meeting của công chức Hà Nội chào đón cái phái đoàn từ Trung Huế ra. Và ngày thứ ba là ngày công bố gọi là độc lập của Việt Nam, thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đấy là cái ngày mà được chọn lựa là tên khi Nhật đầu hàng, ký kết đầu hàng đồng minh ở trên chiến hạm Missouri. Vì sao? Vì Nhật vẫn còn, lực lượng quân sự Nhật vẫn còn nhiệm vụ bảo vệ an ninh Đông Dương. Và lúc ấy lực lượng Việt Minh không phải là đối thủ của quân đội Nhật, là một quân đội chiến và có những cái tiềm lực mạnh mẽ. Cho nên để trả lời ba cái điểm của Hồ Chí Minh là ai, tại sao có ngày cướp chính quyền ngày 17 tháng 8 1945 tại Hà Nội, và cái ngày công bố của tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh để thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 2005 tại Hà Nội. Thưa quý vị, ba cái yếu tố này nó thuộc về của lịch sử, chứ không phải thuộc về cái cảm tính mà yêu hoặc là ghét đã tạo nên, mà đó là những vấn đề của lịch sử. Tuy rằng nó đã xảy ra từ 78 năm trước, nhưng nó liên quan đến vấn đề của câu thứ hai mà anh Hoàng Tiến sẽ đặt ra với chúng ta.
Đúng vậy, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Với cái sự kiện xảy ra vào tháng 8 của năm 1975, chúng ta thấy nó không hề cũ bao giờ, bởi vì hồi năm ngoái, vào ngày 21 tháng 10, 2022, nhà đấu giá ở nước Pháp, nhà đấu giá Milon cũng đã có ra một cái thông báo vào cái hôm 21 tháng 10 năm 2022, tức là họ sẽ bán đấu giá một cái ấn, tức là ấn này được làm bằng vàng ròng, có tên là Kim Bảo Tỷ. Cái ấn Kim Bảo Tỷ này được làm từ thời vua Minh Mạng, tức là khoảng thời gian năm 1820 đến năm 1840. Thì cái ấn Kim Bảo Tỷ này đó là một cái biểu tượng quyền lực của Hoàng Triều Đại Nam dưới triều của các vua nhà Nguyễn từ 802 đến năm 1945. Thì tháng 8 của năm 1945 là lần mà vua Bảo Đại thoái vị, mà cái câu hỏi số 1 đã được nêu ra và anh Nam cũng đã trình bày cho quý vị thính giả biết được. Như vậy thì cái sự kiện này nó có ý nghĩa gì khi mà ông tiến sĩ được Hà Nội Cộng sản cấp cho cái ông Cù Huy Hà Vũ, là một cái nhân sự của Hà Nội đang ở ngay tại Hoa Kỳ này, nhận định rằng những cái cổ vật đó thuộc quyền sở hữu của nhà nước Cộng sản Hà Nội. Sự thật ở nơi đâu? Cái ấn Kim Bảo Tỷ thật là của ai? Mời anh, có thể anh trình bày không anh Phan Nhật Nam?
Thưa quý vị, ở câu đầu tôi đã trong mấy phút ngắn ngủi mà bị trở ngại về kỹ thuật, thì tôi đã nói rõ với quý vị ba điểm. Thứ nhất, Hồ Chí Minh là một cán bộ cộng sản đi từ bên Tàu về Việt Nam trong năm 1941, và ngày 19 tháng năm 1941 đã thành lập Mặt trận Việt Minh. Mặt trận Việt Minh đã cướp chính quyền. Cái chữ cướp chính quyền này là, xin nói lại, là một thuật ngữ của lịch sử mà được phía Cộng sản dùng một cách chính thức. Đó là cướp chính quyền hợp pháp của chính phủ Thủ tướng Trần Trọng Kim trong ngày 17 tháng 8 1945 tại Hà Nội. Và hình ảnh này vẫn còn lưu giữ và được phổ biến. Và thứ ba, ngày tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 1945 tại Hà Nội. Cả ba nhân việc đó với nhân vật của Hồ Chí Minh từ 1945 đến giờ này là 78 năm. Tôi không hề cũ, tại vì sao? Tại vì năm 1922 vừa qua, có ông Cù Huy Hà Vũ, người ta gọi là tiếng Cù Huy Hà Vũ và lục sư Cù Huy Hà Vũ, là một người đã có mặt từ năm 2014 ở Mỹ. Và đến giờ này thì rõ ràng ông ta là một người và từ là phát ngôn viên chính thức của chế độ Hà Nội ở trên diễn đàn của VOA, của RFA. Anh nói một cách khác nữa, đó là một cái cán bộ của Cộng sản Hà Nội đặt bên cạnh Bộ Ngoại giao của Mỹ. Tôi trở lại cái lý lịch của ông Cù Huy Hà Vũ đó, chúng ta không phải là câu hỏi chính của, không phải là vấn đề chính của câu hỏi hôm nay. Nhưng vấn đề chính là thế này, là ông Cù Huy Hà Vũ này đã đặt ra một cái vấn đề là cái ấn tức là cái khuôn dấu đó. Cái khuôn dấu mà Kim Bảo Tỷ của triều Nguyễn mà đúc từ đời Minh Mạng, tức là đời từ năm 1820 đến 1840, để biểu tượng cho cái vương quyền của nhà Nguyễn, thì cái ấn này và cái kiếm đã được vua Bảo Đại giao cho hai cán bộ Việt Minh, đó là Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận, tức là bố của cái ông Cụ Hà Vũ này. Trong ngày 30 tháng 8 1945, trong cái lễ gọi là lễ hoi vi, là hoàng đế Bảo Đại tự nhiên không làm vua nữa, và nói một cái câu rất cảm xúc: trọng thà làm vua, làm dân của một nước độc lập, còn hơn làm vua một nước quốc nô lệ. Và trao cái kim ấn, cái kiếm của Hoàng Thiều Nguyễn lại cho đại diện Việt Minh. Tôi xin lặp lại, đại diện Việt Minh là Trần Duy Liệu và Cụ Huy Hà Vũ. Và đây là vấn đề mà tôi xin trình bày trong những giờ phút còn lại đây. Năm 2022, khi cái nhà đấu giá Millon ở bên Pháp đưa ra đấu giá bản cái ấn đó, thì Cụ Huy Hà Vũ đã có một vận động ở trên báo chí, ở trên đài RFA, ở trên đài VOA và ở trong cộng đồng người Việt, ở trên báo chí cộng đồng người Việt, nhất là ở vùng Nam Cali này, bảo rằng cái ấn đó là thuộc về quyền, là thuộc về sở hữu của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hà Nội, tức là nhà nước Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hôm nay tại Hà Nội, chứ không phải là của Hoàng Thiều Nguyễn nữa, vì đã giao cho ông Cụ Huy Hà Vũ, Cụ Huy Cần là bố của Cụ Huy Hà Vũ và Trần Huy Liệu từ trong ngày 30 tháng 8 45 tại Huế. Thì tôi xin nêu một cái lịch sử như thế này. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, cho gọi là chính thức đi, thì mới có nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đấy, thưa với quý vị, tôi xin lặp lại. Đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, thì mới có nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với một người gọi là Chủ tịch Hồ Chí Minh, và có những bộ trưởng về văn hóa của Trần Huy Liệu và bộ trưởng về Cân Đông, và không giữ bộ nào là Cụ Huy Cận. Nhưng ngày 30 tháng 8 kia, thì hai cái nhân sự Trần Huy Liệu và Cụ Huy Cận đến Hà Nội với tư cách là đại diện cho Tổng bộ Việt Minh. Xin lặp lại hai điều khác nhau. Đại diện cho Tổng bộ Việt Minh là một tổ chức chính trị, còn đại diện cho nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một tổ chức, là một danh xưng chính trị và ngoại giao. Hai cái danh xưng này khác nhau. Cho nên cái động tác mà vua Bảo Đại trao ấn kiếm cho đại diện Tổng bộ Việt Minh Cụ Huy Cận và Cụ Huy Hà Vũ là trao cho một lực lượng chính trị đã cướp chính quyền trong ngày 17 tháng 8, chứ không phải trao cho hai đại diện của một chính phủ hợp pháp, gọi là hợp pháp đi, đã được thành hình từ 2 tháng 9. Đó là sự kiện thứ nhất. Sự kiện thứ hai là qua đến năm 46, nổ mặt trận Việt Minh, thì Pháp mới lấy là Hà Nội, và người ta đã tìm ra lại được cái kim bảo tị đó và cái kiếm của vua Bảo Đại đã giao cho Trần Huy Liệu và Cụ Huy Cận trong ngày 30 tháng 8, và người ta đã giao lại cho bà Từ Cung, tức là mẹ của vua Bảo Đại, và bà Từ Cung đã giao lại cho chính phủ quốc gia Việt Nam của quốc trưởng Bảo Đại là tại Đà Lạt. Thì tóm lại, cái kim bảo tị đó có hai yếu tố mà cần phải nhắc lại trong buổi nói chuyện này. Thứ nhất, đó là bị ép buộc, bị cướp chính quyền, cho nên Hoàng đế Bảo Đại mới giao cho hai đại diện của Tổng bộ Việt Minh là Cụ Huy Cận và Trần Huy Liệu, chứ không phải giao cho hai đại diện hợp pháp của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là kim bảo tị này đã giao lại cho bà Từ Cung là mẹ vua Bảo Đại trong năm 1946-47. Sau 1946, bà Từ Cung đã giao lại cho quốc trưởng Bảo Đại, đã giao lại cho Hoàng đế Bảo Đại, đã giao lại cho Hoàng hậu Nam Phương tại Đà Lạt trong những năm trước năm 1950. Thế thưa với quý vị, thì như vậy thì đâu có phải là thuộc về cái quyền sở hữu của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc năm 1945 và hoặc là của nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hôm nay tại Hà Nội, mà đó là một cái của ăn cướp và đã được trả về cho sở hữu chủ, tức là Vương Tư Nguyễn. Cho nên cái vấn đề của cụ Huy Hà Vũ đặt ra trong năm 1922 về cái ấn Kim Bảo Tỷ đó là một cái vấn đề vừa ăn chống, vừa ăn cướp, mà vừa đánh chống, mà vừa la làng và đùa hợp thức hóa cái đồ ăn cướp. Thưa, cái điều này không phải là vấn đề của cá nhân cụ Huy Hà Vũ, nhưng mà tôi xin với tất cả trách nhiệm và cẩn thận để tuyên nói một cách chính thức rằng cụ Huy Hà Vũ bây giờ coi như là phát ngôn viên bán chính thức của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đặt bên cạnh Bộ Ngoại giao Mỹ và đang hoạt động một cách bán chính thức ở trên đài VOA, RFA để nói lên tiếng nói mà nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muốn tuyên bố cùng với cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ hoặc là ở trên thế giới. Đấy, thưa quý vị, công việc của cụ Huy Hà Vũ năm 2022 không phải là công việc của cá nhân cụ Huy Hà Vũ đi đòi nợ mướn, vừa đánh chống vừa ăn cướp, và nó vì nó liên quan đến những tài liệu của lịch sử, tính chính danh của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hôm nay, hậu thân của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã thành in từ ngày 2 tháng 9 1945 tại Hà Nội do Mặt trận Việt Minh cướp chính quyền trong ngày 17 tháng 8 1945 tại Hà Nội, do một nhân sự đó là cán bộ Cộng sản quốc tế Hồ Quang, Hồ Chí Minh là chủ tịch của cái gọi là nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và được có cái tên của thành phố để thay thế thành phố Sài Gòn của đau thương hôm nay của chúng ta. Đó là những vấn đề của lịch sử 78 năm trước, nhưng cũng chính là những vấn đề của chúng ta hôm nay năm 2023, trong những ngày của tháng 8 năm 2023.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phan Việt Nam ngày hôm nay. Mặc dù có những cái trục trặc kỹ thuật, nhưng mà anh cố gắng anh đã trình bày xong với tất cả những câu hỏi ở phía đài đặt ra để gửi đến cho quý vị thính giả trong chương trình Lịch sử và Thời sự. Chúc anh một ngày bình an và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Xin được mời anh gửi lời chào, thưa anh Nam.
Vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả theo dõi câu chuyện và xin lỗi về những cái trở ngại về kỹ thuật. Tuần trước đã vắng mặt và tuần này là bị kỹ thuật. Không hiểu có phải là vì cộng sản nằm vùng nó phá hoại hay không. Xin cảm ơn quý vị và cảm ơn Hòa Tín theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúc anh một ngày vui, hẹn gặp lần sau. Và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp lần sau.
Tìm cuối mặt giây phút tiễn đưa, tìm cuối mặt giây phút tiễn đưa, giây phút tiễn đưa.